Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền Đại Pháp tại North Rhine-Westphalia, Đức, Tokyo, Nhật Bản và San Francisco, Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở 5 thành phố tại North Rhine-Westphalia, Đức. Ngày 17 tháng 6 vừa qua, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại 5 thành phố ở North Rhine-Westphalia, Đức. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với tín ngưỡng của họ. Dân chúng bày tỏ sự ủng hộ cho những nỗ lực của các học viên và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên đã dựng quầy và bảng trưng bày trước nhà thờ lớn College và trên các phố đi bộ ở Düsseldorf, Essen, Dortmund và Duisburg. Năm thành phố này đều nằm trong khu vực Ruhr, đông cư dân và khoảng cách giữa chúng chỉ từ 10 phút đến 1 giờ lái xe. Khu vực này được mệnh danh là trung tâm của ngành công nghiệp Đức và là một trong những khu vực kinh tế phát triển nhất châu Âu. Các sự kiện được tổ chức vào cuối tuần và đường phố ngày cuối tuần chật kín người đi mua sắm và du khách. Nhiều người đã dừng lại để đọc các bảng trưng bày hoặc nói chuyện với các học viên và một số học các bài công pháp ngay tại chỗ. Ông Janko nhập cư đến Đức từ Croatia, sống tại Essen. Ông đã đứng một lúc lâu trước bảng trưng bày về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp và cẩn thận đọc thông tin. Khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại những người tin vào chân thiện nhẫn, ông cho biết, trước đây tôi đã sống ở một nước xã hội chủ nghĩa, nên tôi biết người dân ở đó không có tự do. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, ông Janko nói, chính phủ Đức không thể nhắm mắt làm ngơ cuộc bức hại ở Trung Quốc và tiếp tục đầu tư ở đó. Tôi hy vọng nhiều người sẽ ký tên và ủng hộ các bạn. Chúc các bạn thành công. Vì các học viên đã nỗ lực nâng cao nhận thức ở những thành phố này trong nhiều năm, nên nhiều người đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cách Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn tu luyện. Sau khi một phụ nữ ăn mặc sang trọng ký đơn thỉnh nguyện, cô cho hay cô đã biết về cuộc bức hại và đã mua một cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân. Một thanh niên tên Benjamin nói với các học viên ở Dortmund rằng, anh đã tải xuống và bắt đầu đọc sách Pháp Luân Công. Anh trò chuyện với các học viên để cập nhật thông tin về tình hình hiện tại của Trung Quốc. Một vài người đã muốn học các bài công pháp, trông thấy các học viên luyện công trước nhà thờ lớn Copeland. Một phụ nữ đã đứng bên cạnh và tập theo các động tác của họ. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Việt Nam ở công viên Jojogi, Tokyo, Nhật Bản. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản 1973-2023, từ ngày 3 tới ngày 4 tháng 6 vừa qua, lễ hội Việt Nam đã được tổ chức tại công viên Jojogi để kỷ niệm sự kiện này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tới tham dự lễ hội và giới thiệu vẻ đẹp của pháp môn tu luyện thiền định, phổ biến cho du khách về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên ở Trung Quốc, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này. Các học viên căng những tấm áp phích thông tin viết bằng tiếng Nhật và tiếng Việt. Họ cũng phát tặng nhiều tài liệu thông tin và hoa sen nhỏ. Nhiều người rất yêu thích những bông hoa sen nhỏ xinh này và chăm chú lắng nghe các học viên khi họ phổ biến về cuộc bức hại. Một số người đã chấn động khi biết tới tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ những học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn còn sống. Một số người khác đã hỏi thông tin về trang web của Pháp Luân Đại Pháp để có thể tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một học viên cho biết, ban đầu mọi người rất cẩn trọng, nhưng khi biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả tâm và thân, không phải tôn giáo, không có động cơ chính trị, hơn nữa lại hoàn toàn miễn phí, họ đã vui vẻ nhận tờ thông tin và hoa sen. Trong thời gian diễn ra lễ hội, các học viên đã nói rõ lý do họ phát tặng những tài liệu này là để lan tỏa thông điệp tích cực và kêu gọi sự chú ý của công chúng tới tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người đàn ông người Việt cho biết, tôi đã thấy các bạn đứng ở đây suốt cả ngày, vậy mà trong các bạn vẫn tràn đầy năng lượng. Pháp Luân Đại Pháp quả là một môn tu luyện tốt. Những người già chúng tôi thường xuyên ốm đau bệnh tật. Tôi sẽ kể cho vợ về môn tu luyện này. Chúng tôi cũng muốn thử tập xem sao. Tin tức thứ ba, gia đình và bạn bè của học viên ở San Francisco kêu gọi thả những người thân bị giam giữ ở Trung Quốc vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Ngày 19 tháng 6, một nhóm học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị trước lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco với mục đích kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức thả 4 phụ nữ ở 3 tỉnh của Trung Quốc đang bị bắt giữ phi pháp vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Những người đến lãnh sự quán Trung Quốc để xin thị thực đã lắng nghe lời phát biểu của các học viên Pháp Luân Công. Một du khách Trung Quốc đã nói chuyện với các học viên đang kháng nghị và giúp giải thích cho người bạn không phải là người Trung Quốc của mình, Pháp Luân Công là gì. Cô Đinh Duyệt là một học viên Pháp Luân Công ở Bay Area. Cô đã phát biểu tại cuộc meeting và yêu cầu thả mẹ cô, bà Mạnh Chiêu Hồng và một học viên khác là bà Viên Tú Hoa. Cô Đinh cho biết, chính quyền Trung Quốc đã không cho gia đình chúng tôi đến thăm, vì vậy chúng tôi vẫn chưa biết chính xác tình trạng sức khỏe của mẹ tôi và bà Viên hiện ra sao. Chúng tôi rất lo lắng cho họ. Cô Lưu Chỉ Đồng là một học viên Pháp Luân Công khác ở Bay Area. Mẹ của cô, bà Khổng Khánh Bình, cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vào ngày 22 tháng 10 năm 2022 và từ đó đến nay bị giam giữ tại trại tạm giam Diêu Gia và gia đình bà không được vào thăm. Cô Thẩm đã chuyển từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đến sinh sống tại Bay Area. Cô có mặt tại cuộc meeting để kêu gọi trả tự do cho một cư dân Trường Xuân, bà Lữ Lệ Phương, người đã bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2023 và bật vô âm tín kể từ đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuy.org.